Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa kết án 4 người trong cùng một gia đình tại Bình Phước được cho là tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang hoạt động tại Mỹ với mức án lên đến 13 năm tù trước cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh vùng Đông Nam Bộ kết tội các bị cáo đã tham gia vào tổ chức lưu vong có trụ sở ở California mà Việt Nam coi là khủng bố với mục đích nhằm lật đổ chính quyền cộng sản trong nước. Các bị cáo gồm Vũ Thị Kim Phượng, Lê Văn Lạc, Nguyễn Thị Duyên và Lê Văn Sang bị tuyên phạt từ 5 đến 13 năm tù theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự, theo truyền thông trong nước. Bị cáo Phượng, 51 tuổi, nhận bản án cao nhất 13 năm tù vì bị cho là đã lên các kênh YouTube để tìm hiểu về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, mà chính phủ Hà Nội coi là một tổ chức phản động lưu vong do ông Đào Minh Quân lập ra ngày 10 tháng 2 năm 1991, theo Thanh Niên. Cáo trạng được Thanh Niên trích dẫn nói rằng bà Phượng đã lập các tài khoản Facebook, Zalo, Viber và thu thập thông tin của nhiều người thân trong gia đình, bạn bè cùng những người khác tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để tham gia cái gọi là trưng cầu dân ý cho ông Đào Minh Quân làm Tổng thống. Cũng trích cáo trạng của Tòa án Nhân dân Bình Phước, bà Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ năm 2015 đến 2019, bà Phượng liên tục liên lạc với tổ chức lưu vong này qua mạng xã hội để viết các biểu mẫu xin tham gia vào tổ chức phản động và bỏ phiếu trưng cầu dân ý trên mạng mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang kêu gọi lấy 5 triệu phiếu bầu cho ông Đào Minh Quân làm Tổng thống để về Việt Nam lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Vào tháng 2 năm 2019, vẫn theo cáo trạng, bà Phượng được tổ chức này chấp thuận và cấp cho mã số và bí danh để hoạt động. Theo đó, người phụ nữ này tham gia các cuộc họp trực tuyến trên điện thoại di động và sau đó tổ chức tuyên truyền lôi kéo người thân trong gia đình, trong đó có chồng là ông Lạc, em rể là ông Sang và vợ của ông Sang, bà Duyên, cùng tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Ông Lạc, 55 tuổi, bị kết án 7 năm tù giam, trong khi bà Duyên, 43 tuổi, lĩnh bản án 6 năm tù và ông Sang, 49 tuổi, nhận bản án 5 năm tù. Cáo trạng cho biết rằng bà Phượng với sự trợ giúp của các thành viên trong gia đình đã thu thập được một danh sách có 1.595 thành viên tham gia trưng cầu dân ý và được cấp mã số để bầu cho ông Quân làm Tổng thống. VOA không liên lạc được ngay với ông Quân để xin bình luận trước cáo buộc của Tòa án Nhân dân Bình Phước về sự tham gia của những bị cáo trên với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Từ tháng 1 năm 2018, Bộ Công an coi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức khủng bố. Đáp lại đại diện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ông Đào Minh Quân, nói với VOA rằng những cáo buộc mà Việt Nam đưa ra là nói láo và không có bằng chứng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an khởi tố và truy nã ông Quân với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã đưa ra xét xử và kết án nhiều người với những hoạt động bị coi là liên quan đến tổ chức lưu vong chống cộng sản. Hồi tháng 7 năm ngoái, một tòa án ở Lâm Đồng cũng tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 19 năm tù vì được cho là đã gia nhập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, 12 người được cho là thành viên của tổ chức này cũng bị đưa ra xét xử với các cáo buộc như giải truyền đơn, đột nhập đài phát thanh chèn sóng tuyên truyền cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xịt sơn bôi bẩn tượng đài Hồ Chí Minh ở nơi công cộng, tụ tập biểu tình phản đối Formosa. Gần đây nhất vào tháng 9 năm ngoái, một nhóm 20 thành viên của Triều Đại Việt, tổ chức tách ra từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, bị kết án tổng cộng hơn 200 năm tù vì cáo buộc đặt bom gây nổ trụ sở công an phường 12 của quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh, làm 3 người bị thương. Báo cáo mới nhất của Freedom House có trụ sở ở Washington của Mỹ coi Việt Nam là quốc gia không có tự do với điểm số 19 trên 100 về tự do toàn cầu và hạn chế về quyền chính trị. Tổ chức nghiên cứu ủng hộ dân chủ, tự do, chính trị và nhân quyền nhận định rằng Việt Nam là nước độc đảng dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản trong nhiều thập kỷ.
Truyền thông Việt Nam trong các ngày 13 và 14 tháng 3 gây ngạc nhiên trong dư luận khi đăng và phát sóng nhiều tin bài tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ một cụm đảo ở Trường Sa và chỉ đích danh Trung Quốc gây ra cuộc tấn công cách nay 33 năm. trong loạt phóng sự mới đăng, đài VOV tường thuật rằng vào rạng sáng 14 tháng 3 năm 1988, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam cùng một số tàu vận tải đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng ở cụm đảo Colin Landau Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa thì bị các tàu chiến hạng nặng của Trung Quốc tấn công. Cuộc đụng độ không cân sức có kết cuộc là 64 chiến sĩ Việt Nam tử chiến. Việt Nam giữ được Colin và Landau, Trung Quốc chiếm Gạc Ma. VOV nhấn mạnh sự kiện kể trên đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Một loạt các cơ quan báo chí khác, trong đó có Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người Lao Động, Tiền Phong, VN Express, v.v., cũng nhắc lại sự kiện và nêu cụ thể rằng vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân Trung Quốc đã đạn pháo vào đảo, vào các tàu công binh, tàu hải quân của Việt Nam để cưỡng chiếm đá Gạc Ma. Bên cạnh các tin bài nhắc nhở về cuộc đụng độ, các đài báo nhà nước Việt Nam cũng đưa tin về các hoạt động tưởng niệm chính thức tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đặt tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dư luận trong nước bày tỏ thái độ tích cực trên mạng xã hội về việc báo đài nhà nước đăng phát tin bài rộng rãi về trận Gạc Ma và nêu đích danh Trung Quốc, một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước. Luật sư Hà Huy Sơn đưa ra nhận xét trên Facebook rằng năm nay có vẻ khác mọi năm và bình luận thêm rằng ghi nhận một bước tiến bộ. Nhà báo nhà thơ Lưu Trọng Văn mô tả rằng ngày 14 tháng 3 có thể nói là ngày hội đồng tâm đồng lòng của truyền thông nhà nước và truyền thông dân, với việc là có các tin bài ảnh clip tràn ngập về ngày Cộng sản Trung Quốc cưỡng chiếm đảo Gạc Ma. Cũng bày tỏ quan điểm qua Facebook, nhà báo tự do Nguyễn Đình Ấm nói ông hoan nghênh lãnh đạo Việt Nam năm nay cho phép truyền thông quốc doanh nói sự thật về sự kiện Gạc Ma. Tuy nhiên, ông Ấm nói thêm rằng khi một số người thuộc giới tranh đấu tại Hà Nội tưởng niệm sự kiện này, họ vẫn bị an ninh nhà nước và hai dư luận viên phá đám. Hai nhà hoạt động thúc đẩy tiến bộ xã hội Trương Văn Dũng và Lã Việt Dũng xác nhận với VOA rằng họ và 9 nhà hoạt động khác đến tượng đài vua Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm, Hà Nội vào sáng hôm 14 tháng 3 để thắp hương cắm hoa tưởng niệm các liệt sĩ trận Gạc Ma. Tại đó, họ bị một vài người thân chính quyền trong nhóm có tên là Việt Vision khiêu khích phá rối. Những người đó không phải là các nhân viên an ninh của nhà nước, ông Lã Việt Dũng cho hay. Ông Trương Văn Dũng cho VOA biết rằng các nhà hoạt động không bị giới an ninh nhà nước canh hay bị chặn không cho ra khỏi nhà như những năm trước và buổi tưởng niệm của hơn 10 nhà tranh đấu đã diễn ra thành công. Nhận xét về việc truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi cũng như nêu đích danh Trung Quốc đã thảm sát binh sĩ Việt Nam và chiếm Gạc Ma, ông Trương Văn Dũng nói.
Cái năm nay thì anh thấy rõ là họ cũng có cái sự cởi mở và thông thoáng hơn. Còn cái này thì không biết họ trong nội bộ của họ gọi là có sự chỉ đạo hoặc là như thế nào thì tôi cũng không được rõ. Nhưng mà cái ý là tất cả nhiều báo chí hôm nay thì nếu mà so những năm trước đây thì họ cũng có một cái sự nó nhận thức nó cởi mở hơn rất rất nhiều so với trước đây. Vâng.
Theo quan sát của VOA, trong các năm trước, chỉ có một số ít đơn vị truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tin bài kỷ niệm trận Gạc Ma và thường không nêu tên Trung Quốc. Ông Lã Việt Dũng bình luận về sự thay đổi trong năm nay.
Tôi cũng khá ngạc nhiên là năm nay họ cởi mở như vậy. Các phương tiện truyền thông đại chúng rồi là TV truyền hình họ nói khá nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là cái mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng đang có vấn đề gì đấy. Những lúc mà hai bên có thể là có thỏa thuận, có vui vẻ với nhau thì theo tôi thấy thì họ nói rất ít và thường là họ ít đi. Có những năm thậm chí họ còn chặn chúng tôi, không được chúng tôi thì hạn chế cho chúng tôi ra khỏi nhà cả.
Trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Lưu Trọng Văn nhận định rằng việc báo chí Việt Nam mạnh miệng nói về sự kiện Gạc Ma chắc chắn có sự bật đèn xanh của ban tuyên giáo thuộc Đảng Cộng sản. Vẫn ông Văn suy luận rằng điều này liên quan đến vai trò của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân trưởng ban tuyên giáo, người bắt đầu nắm chức này cách đây chưa đầy một tháng. Một số người khác cũng bình luận rằng có sự thay đổi trong cách đưa tin về Gạc Ma là do một tướng quân đội lên nắm ban tuyên giáo. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này, ông nói với VOA.
Thực chất là năm nay thì đúng là cái điều đó thì rõ ràng thấy là họ đã thay đổi nhân sự trong cái ban tuyên giáo. Nên vì thế thì đấy là theo cái nhận xét của mọi người là nó có một cái lý do. Nhưng có cái một điều là muốn nói gì thì nói thì tất cả họ cũng đều là cái người là trong một đảng cả. Theo cái cá nhân cảm nghĩ riêng tôi thì không phải riêng một mình ông mà về cái vấn đề là về cái tin giao đó, nhưng mà đây tôi nghĩ là chúng ta là do cả một cái hệ hệ thống chung thôi.
Trong khi đó, nhà hoạt động Lã Việt Dũng có suy nghĩ khác, ông nói.
Tôi không nói là như vậy, vì kể cả là tướng quân đội hay gì đó, các vấn đề mà, nên là tuyên giáo gì đó, nhưng mà các vấn đề mà quan hệ với Trung Quốc thì theo tôi là một mình ông tướng không được quyết định được, mà sẽ phải được họp bàn khá kỹ ở trong bộ chính trị, đặc biệt là các vấn đề về truyền thông. Theo tôi là giữa hai đảng có những cái thỏa thuận về việc đó, tránh nhắc đến lịch sử, để chắc tránh nhắc đến những vấn đề quá khứ, ABCD gì đó, có thể theo tôi thì nó là vấn đề của cái mối quan hệ nhất thời.
Hai ông Lã Việt Dũng và Trương Văn Dũng nói thêm rằng việc phía chính quyền vẫn sử dụng dư luận viên để phá rối hoạt động tưởng niệm của giới tranh đấu vì tiến bộ xã hội cho thấy rằng nhà nước vẫn muốn độc quyền chân lý, độc quyền sự thật, không muốn người dân có các hoạt động tự phát.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quốc hội Việt Nam chuẩn bị miễn nhiệm 3 chức danh cao nhất trong tứ trụ khi kỳ họp 11 của Quốc hội khóa 14 khai mạc vào tuần sau và bầu ra các lãnh đạo cao nhất của nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kỳ họp của Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 3 sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh còn lại trong 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm tới, theo báo Chính phủ VGP News. Trước đó, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản kết thúc ngày 1 tháng 2 vừa qua đã bầu chọn ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, với hai ngoại lệ về vượt giới hạn tuổi 65 và quá số lượng hai nhiệm kỳ cho phép. Ông Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã giới thiệu các đề cử cho 3 chức vụ còn lại trong tứ trụ hôm 8 tháng 3 mà không đưa ra tên của các ứng cử viên. Theo quy định của Việt Nam, những thông tin về nhân sự cấp cao của Đảng gồm tứ trụ và hai bí thư được coi là tuyệt mật, do đó không được tiết lộ ra công chúng. Tuy nhiên, theo danh sách dự kiến bộ máy chính phủ và quốc hội khóa mới được lan truyền trên mạng xã hội và cũng đã được các chuyên gia quan sát chính trường Việt Nam nhận định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được đề cử cho các chức danh lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Cả ba ông Phúc, Chính và Huệ đều có tên trong danh sách 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, được chọn ra từ 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng do gần 1.600 đại biểu từ khắp cả nước tham gia bầu chọn tại Đại hội Đảng 13 vừa rồi, được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đảng hôm 1 tháng 2. Trong phiên họp hôm 15 tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Chủ nhiệm kiêm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ tiến hành bầu miễn nhiệm các lãnh đạo nhà nước trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, dự kiến kéo dài đến ngày 8 tháng 4. Và sau khi có kết quả bầu cử, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ và tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và đồng bào. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, như thông lệ việc bầu chọn lãnh đạo của Việt Nam trước đây, việc miễn nhiễm các chức danh lãnh đạo khóa cũ và bầu chọn cho khóa mới sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt này đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu giới thiệu ứng cử với số phiếu tập trung rất cao vào đầu tháng này, theo VGP News. Ông Trọng hôm 8 tháng 3 đề nghị quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự mà Đại hội 13 của Đảng đã thông qua. Dự kiến Quốc hội sẽ lần lượt miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào các ngày 30 tháng 3, mùng 1 và mùng 2 tháng 4. Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ được tiến hành vào các ngày tiếp theo.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.